sách Ma-ca-bê 2 chương 15 câu 1 đến câu 39. Ni-ca-no biết được ông Giu-đa và các người theo ông đang có mặt trong các miền thuộc xứ Samari, nên quyết định tấn công họ vào ngày nghỉ để được bảo đảm an toàn. Những người Do Thái bị ép buộc theo ông ta nói: "Xin ông đừng tiêu diệt họ cách tàn bạo và dã man như thế, nhưng hãy tôn vinh Ngài mà chính đấng thấu suốt mọi sự đã thánh hóa và quý trọng hơn những ngày khác." Lúc ấy, lên đại gia lát hỏi xem ở trên trời có vị chúa tể truyền phải mừng ngày sa bát không. Những người Do Thái quả quyết: "Chính Đức Chúa hằng sống, chúa tể ngự trên trời đã truyền phải giữ ngày thứ bảy." Ông ta nói: "Chính ta là chúa tể trần gian, ta truyền cho các ngươi phải cầm khí giới và lo phục vụ nhà vua." Nhưng ông ta đã không thực hiện được ý định đen tối của mình.
Trong khi Nicanor huênh hoang tự cao tự đại, quyết định lấy những chiến lợi phẩm tịch thu được của ông Giu-đa và những người theo ông mà dựng lên một đài chiến thắng công cộng, thì ông Ma-ca-bê vẫn một lòng tin tưởng và cậy trông vào ơn phù trợ của Đức Chúa. Ông khuyên các người theo ông đừng sợ dân ngoại tấn công, nhưng hãy nhớ lại những ơn phù trợ xưa kia trời đã ban cho họ, và bây giờ hãy trông chờ chiến thắng mà đấng toàn năng sắp ban cho họ. Ông dùng sách luật và các ngôn sứ mà khích lệ họ, lại còn nhắc cho họ nhớ đến các trận đánh họ đã thắng. Ông làm cho họ bừng bừng nhiệt khí. Sau khi làm cho họ phấn khởi, ông còn khích lệ họ nhiều hơn nữa bằng cách tỏ cho họ thấy dân ngoại đã bất trung và bội ước.
Ông võ trang cho mỗi người theo ông được an toàn, không phải bằng khiên thuẫn, giáo mát, cho bằng những lời khuyến khích cao thượng. Ngoài ra, ông còn thuật lại cho họ nghe một giấc mơ đáng tin, giống như một thị kiến làm cho họ phấn khởi vui mừng. Đây là cảnh tượng ông thấy. Ông Onia nguyên là thượng tế, một người lương thiện tốt lành đã xử sự nhã nhặn, đối đãi hiền từ, nói năng lịch sự và đã thực hành các nhân đức ngay từ buổi thiếu thời. Lúc ấy, ông giang tay cầu nguyện cho toàn thể cộng đồng Do Thái. Rồi một người khác xuất hiện, cũng làm như ông Onia. Người này nổi bật nhờ mái tóc bạc và phẩm cách của mình, lại tỏa ra chung quanh một vẻ oai phong lẫm liệt khác thường. Ông Onia lên tiếng nói: "Đây là Jeremiah, ngôn sứ của Thiên Chúa. Ông hằng yêu mến anh em đồng bào mình, cầu nguyện nhiều cho toàn dân và tất cả thành thánh." Rồi ông Jeremiah đưa tay phải ra trao cho ông Giu-đa thanh gươm bằng vàng. Khi trao gươm, ông nói thế này: "Hãy nhận lấy thanh gươm thánh này. Đó là món quà Thiên Chúa ban. Nhờ nó, ngươi sẽ đánh tan quân địch."
Được lời khích lệ của ông Giu-đa, những lời lẽ thật quý hóa có sức khơi dậy lòng can đảm và mang lại khí phách nam nhi cho thanh niên. Người Do Thái quyết định không còn giữ thế thủ trong trại nữa, nhưng can đảm tấn công và đem chí khí nam nhi bám sát quân địch để giải quyết chiến cuộc. Bởi vì thành thánh, tôn giáo và đền thờ đang gặp cơn nguy khốn. Quả thật đối với họ, lo lắng cho vợ con, anh em và thân thích chỉ là phụ thuộc, còn nỗi lo sợ lớn hơn cả và chính yếu hơn cả là cho đền thờ đã được thánh hiến. Những người còn ở lại trong thành cũng lo sợ không kém. Họ lo lắng vì cuộc giao tranh ngoài chiến địa. Mọi người chờ đợi giờ quyết định sắp đến, trong lúc địch quân tập trung lực lượng, bày binh bố trận, đưa đàn voi trận tới vị trí sung yếu và dàn kỵ binh ra hai cánh. Khi ông Ma-ca-bê nhìn thấy đông đảo quân địch xuất hiện, trang bị đủ loại vũ khí và đàn voi trận hung hãn, ông giang tay lên trời khẩn cầu Đức Chúa là đấng làm nên những công trình kỳ diệu, vì ông biết rằng chiến thắng không phải là nhờ vũ khí, nhưng là do người quyết định ban cho những ai xứng đáng. Trong khi khẩn cầu, ông nói như thế này: Lạy Chúa Tể, dưới triều Khít Ki Gia vua nước Giu-đê, Ngài đã sai sứ thần của Ngài đến tiêu diệt 185.000 quân của San-khê-ríp. Vậy giờ đây, lạy Chúa Tể ngự trên trời, xin kịp thời phái sứ thần đến đi trước chúng tôi, gieo sợ hãi và kinh hoàng cho địch quân. Xin Ngài vung cánh tay mạnh mẽ trừng phạt những kẻ nói lộng ngôn phạm thượng, dám tấn công dân thánh của Ngài. Rồi ông kết thúc bằng những lời ấy:
Quân của Nicanor tiến lên theo tiếng kèn và bài ca lâm trận, còn ông Giu-đa và những người theo ông thì giao chiến với quân địch giữa những lời kêu van cầu khẩn. Tay chiến đấu mà lòng cầu khẩn Thiên Chúa, họ giết ít nhất cũng được 35.000 tên địch. Họ rất đỗi vui mừng vì Thiên Chúa đã biểu lộ quyền năng của Người. Diệt quân thù xong, họ vui sướng trở về vì biết rằng Nicanor đã ngã gục, mình còn mang đầy binh giáp.
Giữa tiếng hò la inh ỏi, họ dùng tiếng của cha ông mà chúc tụng Chúa Tể. Rồi ông Giu-đa, người luôn luôn chiến đấu ở hàng đầu, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đồng bào và vẫn giữ mối thân tình đối với dân tộc ngay từ thời niên thiếu, đã ra lệnh chặt đầu chặt tay đến tận bả vai của Nicanor đem về Jerusalem. Đến nơi, ông triệu tập người đồng chủng, đặt các tư tế đứng trước bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và cho gọi quân canh ở thành lũy đến. Ông dương cao thủ cấp của Nicanor gian ác cho họ thấy, và cả bàn tay của tên lộng ngôn phạm thượng ấy, kẻ đã dám ngạo mạn giơ tay chống lại đền thánh của đấng toàn năng. Cắt lưỡi của tên Nicanor khốn kiếp đó rồi, ông hạ lệnh thái ra từng mảnh, ném cho chim trời ăn, và truyền bêu trước đền thờ cánh tay là giá ông ta phải trả cho sự điên rồ của mình. Lúc ấy mọi người hướng lên trời chúc tụng Đức Chúa Hiển Linh. Họ nói: Chúc tụng đấng đã gìn giữ nơi thánh của Người khỏi bị ô uế.
Ông Giu-đa cũng bêu thủ cấp của Nicanor ở thành lũy để cho mọi người thấy dấu chỉ tỏ tường và hiển nhiên về ơn phù trợ của Đức Chúa. Mọi người bỏ thăm cùng nhau đi đến quyết định là đừng để ngày ấy trôi qua mà không ghi nhớ gì cả, nhưng phải mừng vào ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada theo tiếng Syri, ngày ác của ngày Mordekhai.
Các sự kiện liên quan đến Nicanor đã xảy ra như vậy. Kể từ thời kỳ ấy, người Hy-ri hoàn toàn làm chủ thành Jerusalem. Tôi cũng xin kết thúc tác phẩm ở đây. Nếu công việc soạn thảo được xuôi sắn và thành công, thì đó là điều tôi mong ước. Còn nếu tác phẩm kém giá trị và tầm thường, thì đó cũng là tất cả điều tôi có thể làm. Cũng như chỉ uống nguyên rượu hoặc nguyên nước thì không tốt, nhưng uống rượu có pha nước thì mới ngon lành và thú vị. Cũng vậy, nếu trình thuật được xếp đặt gọn gàng và hấp dẫn, thì làm sướng tai người đọc truyện. Vậy tôi xin chấm dứt ở đây.